This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như thường Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, anh em chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với phần phong tục hôn nhân của dân Việt của chúng ta. Bài này là của Khải Chính Phạm Kim Thư. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phong tục hôn nhân của dân Việt.
Và thưa quý thính giả, nói về hôn nhân của dân Việt, theo phong tục Việt, cái gốc của gia đình gọi là hôn nhân. Có hôn nhân mới có vợ chồng và con cái. Mục đích của hôn nhân là để duy trì gia thống, nên việc lập gia đình là quan trọng của đại gia đình. Việc lấy vợ lấy chồng gọi là hôn nhân, cưới xin, hôn thú, hôn thư hay giá thú. Trên các giấy tờ chứng nhận, người Việt thường dùng chữ giá thú. Giá là lấy chồng, thú là lấy vợ, còn hôn thú chỉ có nghĩa là lấy vợ thôi. Hôn có nghĩa là bố mẹ nàng dâu, nhân có nghĩa là bố mẹ chàng rể. Nghĩa tổng quát của từ hôn nhân là cưới xin. Theo truyền thống dân Việt, cha mẹ thường lo cho con đầy đủ mọi thứ, kể cả việc kén vợ kén chồng cho con. Chính vì thế, việc hỏi vợ và gả chồng là bổn phận của cha mẹ, như đã trình bày trong các câu tục ngữ sau đây. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Vì muốn gia đình xứng hợp, tức là môn đăng hộ đối, nên đã có trường hợp ngay khi những đứa trẻ còn là bào thai trong bụng mẹ, đôi bên cha mẹ đã đính ước với nhau rằng nếu về sau một bên sinh con trai và một bên sinh con gái thì sẽ gả con cho nhau. Ngoài vấn đề hai gia đình phải có môn đăng hộ đối, trai gái còn phải tốt nghiệp trường cao đẳng thì mới thành vợ thành chồng, vì phi cao đẳng bất thành phu phụ. Ở Việt Nam trước đây, con trai 16 tuổi và con gái 13 tuổi đã bắt đầu có thể lấy vợ lấy chồng, vì vào lứa tuổi đó, trai gái đã hiểu sự đời, bắt đầu có tinh khí và biết giao cấu. Chính vì thế mà người Việt ta có câu tục ngữ là nữ thập tam, nam thập lục. Ở Bắc Mỹ này, trai 21 tuổi và gái 18 thì được quyền tự do lấy nhau. Nếu gái 16 tuổi và trai 18 tuổi mà muốn lấy nhau thì phải được phép của cha mẹ.
Và kính thưa quý vị, từ ngàn xưa ở Việt Nam, chúng ta tuy rằng là cái việc mà gọi là dựng vợ gả chồng đó là quyền của cha của mẹ, nhưng mà cha mẹ vẫn phải hỏi ý kiến của con cái trước khi mà quyết định. Và cái việc thuận tình của con cái ít khi mà bị cha mẹ cản trở lắm, bởi vì cha mẹ hết lòng thương yêu cũng như là lo cho con cái, cho nên con cái đã hết sức vâng lời cha mẹ. Và giống như chúng ta thường nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Ngày nay thì các bậc cha mẹ chỉ đóng vai trò cố vấn và thực hiện cưới sinh khi con cái đã đến tuổi hiểu biết trong cái việc mà kén chọn nhau. Theo truyền thống của dân Việt thì cái việc mà kén vợ kén chồng rất là quan trọng. Sau đây là các phong tục mà những gia đình người Việt đã từng áp dụng để kén vợ kén chồng cho con. Lấy vợ xem tông, lấy chồng kén giống, kén con ông cháu cha và kén gia đình có luân lý đạo đức. Kén vợ cho con, các bậc cha mẹ chú trọng đến cái đức hạnh hơn là cái nhan sắc, bởi vì cái nết đánh chết cái đẹp. Thêm vào đó thì các bậc cha mẹ còn phải xem trai gái có hợp tuổi với nhau hay không, bởi vì có hợp tuổi với nhau thì mới hòa thuận, làm ăn mới thịnh vượng và sinh con thì mới được tốt lành. Trai gái không hợp tuổi với nhau thì khi lấy nhau á, sẽ có rất là nhiều những cái điều đáng tiếc, như là hay gây sự với nhau, làm ăn hay bị thất bại, con cái thì bị hư hỏng, và vợ chồng sẽ bị ly thân, rồi sau đó là ly dị. Trong sách tử vi tướng số có 4 nhóm tuổi, mà mỗi nhóm gồm có 3 loại tuổi hợp nhau, gọi là tam hợp, và có 3 cái nhóm tuổi, mà mỗi nhóm có 4 loại tuổi, gọi là tuổi xung khắc. Gọi là tứ hành xung đó thưa quý vị. Đây chỉ là tử vi nói thôi như thưa quý vị ha. 4 cái nhóm tuổi tam hợp gồm có thân tí thìn hợp nhau, tí dậu sửu hợp nhau, dần ngọ tuất hợp nhau và hợi mão mùi hợp nhau. 3 nhóm cái tuổi theo tử vi ngày xưa nói rằng là tứ hành xung gồm có tí ngọ mão dậu xung khắc nhau, thìn tuất sửu mùi xung khắc nhau và dần thân tỵ hợi xung khắc nhau. Và chính vì thế thưa quý vị, các bậc cha mẹ của hai gia đình bao giờ cũng phải so cái đôi đũa của cặp trai gái trước khi mà làm lễ đính hôn, tức là cái lễ ăn hỏi thưa quý vị. Hai bên gia đình, nhà trai, nhà gái ở xa nhau mà muốn hiểu rõ về cái tình trạng mỗi gia đình cũng như là tính nết, tài năng và đức hạnh của con trai, của con gái thì họ phải nhờ người làm mai, làm mối, tức là ông mai bà mối thưa quý vị, để mà giúp gia đình về cái việc mà cưới xin. Cái người làm mai mối thường là cái người quen của cả đôi bên gia đình hay hoặc là có liên hệ gia đình với một bên. Và cái lời nói mai mối rất rất là quan trọng và có ảnh hưởng mãnh liệt đến hai bên gia đình để mà họ hiểu rõ nhau, họ tiến tới cái việc là quyết định hôn nhân cho con cái của gia đình của họ.
Và nói về tục lệ, về hôn lễ của người Việt thì ở thời xa xưa, tục lệ về hôn lễ của nước Việt ta rất là phức tạp. Tiền nhân ta đã có đến 6 tiến trình về hôn lễ. Đó là lễ nạp thái, tức là kén chọn, lễ vấn danh, tức là hỏi tên tuổi và ngày tháng sinh đẻ của cô gái. Lễ nạp cát, tức là so đôi tuổi được tốt. Lễ nạp tệ, tức là ăn hỏi. Lễ thỉnh kỳ, tức là xin cưới. Và lễ thân nghênh hay nghênh hôn, tức là lễ cưới. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 20, nước Việt tự do của chúng ta chỉ có 3 tiến trình về hôn lễ như sau: lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ cưới. Khi đã làm lễ cưới ở nhà, nếu sau đó không nhờ nhà thờ hay nhà chùa chính thức làm lễ cưới, thì phải đến khai tại cơ quan chính quyền địa phương để xin tờ giá thú, tức là hôn thú hay hôn thư. Và nói về lễ chạm ngõ, sau khi hai bên gia đình đã ưng thuận về việc hỏi vợ gả chồng cho con thì lễ chạm ngõ mới được cử hành. Lễ chạm ngõ còn được gọi là lễ xem mắt vì đây là dịp để trai gái biết rõ nhau hơn và thân nhân của gia đình nhà trai có cơ hội tìm hiểu tuổi, thái độ và tư cách của cô dâu tương lai lúc còn ở nhà gái ra sao để có quyết định làm lễ ăn hỏi và lễ cưới. Thì ở Việt Nam trước đây khi tổ chức lễ chạm ngõ, nhà trai thường đem trầu cau, rượu trà và các loại bánh để nhà gái dân cúng gia tiên, rồi đem biếu chú bác cô dì cậu mợ. Ở hải ngoại hiện nay thì lễ vật chạm ngõ của người Việt thì thường gồm có những bó hoa, những trái cây, những chai rượu và những hộp trà vân vân. Sau khi đến nhà gái thì vị đại diện nhà trai thường là ông bố của chú rể tương lai ngỏ lời với nhà gái về lễ chạm ngõ. Sau đó thì vị đại diện của nhà gái thường là ông bố của cô dâu tương lai đáp lời chào mừng và ưng thuận. Tiếp theo đó thì việc cúng gia tiên của nhà gái được cử hành. Các vị đại diện gia đình nhà trai và nhà gái cùng chú rể và cô dâu tương lai đều cùng nhau cúng bái. Sau khi cúng gia tiên nhà gái thì mọi thân nhân của hai gia đình hiện diện trong buổi lễ chạm ngõ đều được nhà gái mời dự tiệc trà ăn mừng lễ chạm ngõ. Sau bữa tiệc trà thì họ nhà trai ra về. Và từ lễ chạm ngõ đến lễ ăn hỏi không có khoảng thời gian nhất định, tùy theo gia đình nhà trai và nhà gái định đoạt, có khi trong vòng 3 tháng, nửa năm hay cả năm trời. Sau ngày lễ chạm ngõ thì nhà trai thường lui tới nhà gái vào những dịp lễ Tết hoặc các ngày kỵ nhật như là ngày giỗ của nhà gái và mang những lễ vật đến để mà cúng lễ. Nếu sau lễ chạm ngõ mà mọi việc đều tốt đẹp giữa nhà trai, nhà gái, nhất là gia đình nhà trai hoàn toàn ưng thuận nàng dâu tương lai thì lễ ăn hỏi sẽ được tiến hành.
Nói về lễ ăn hỏi, thưa quý vị, lễ ăn hỏi hay còn có một cách gọi khác đó là lễ đính hôn, là lễ rất là quan trọng trong cái việc hôn nhân. Theo phong tục của người Việt Nam, nhà trai phải đáp ứng cái lời đòi hỏi của nhà gái về cái việc đưa đầy đủ những cái phần lễ vật vào cái ngày lễ ăn hỏi. như là những quả cao, những cái lá trầu, những cái hộp trà, những cái gói nem, bánh chưng, bánh dày, những cái hộp bánh quế, bánh bích quy, bánh ngọt, heo quay, xôi gất, rượu, vân vân, để mà nhà gái làm lễ cúng gia tiên và biếu thân bằng quyến thuộc với cái mục đích là báo tin mừng. Khi mà đem lễ vật đến nhà gái trong cái dịp lễ ăn hỏi, nhà trai tổ chức dẫn lễ vật một cách thật là trang trọng bằng cách là để các lễ vật vào trong cái hộp, xếp vào trong cái mâm và cái bao thì phủ bằng giấy bóng màu vàng, màu đỏ, rồi mới cử người, những người này phải ăn mặc chỉnh tề để đi cùng với lại gia đình của nhà trai đưa cái lễ vật đến nhà gái. Nếu mà nhà trai ở gần nhà gái thì họ sẽ đi bộ, nếu ở xa thì họ sẽ đi bằng xe hơi. Và nếu mà đi bằng xe hơi thì khi mà gần đến nhà gái thì mọi người phải xuống xe để đi bộ thành một cái đoàn người mang cái lễ vật đến nhà gái một cách thật là trang trọng, thật là chỉnh tề. Ở Việt Nam trước đây, trầu cao, trà, rượu cũng như là các lễ vật chính yếu của cái lễ ăn hỏi. Và hiện nay, ở hải ngoại này, những cái lễ vật ăn hỏi của người Việt ta thường gồm có những cái bó hoa, những cái trái cây, chai rượu, hộp bánh và những cái hộp trà vân vân. Khi mà các thân nhân của nhà trai đến nhà gái để mà làm lễ ăn hỏi thì cả nhà trai, nhà gái phải cử người đứng ra để giới thiệu các thân nhân của mình trước khi mà cha mẹ của nhà trai ngỏ lời về cái lời ăn hỏi. Sau đó thì cha mẹ nhà gái đáp lời ưng thuận và chào mừng nhà trai. Tiếp đó thì cha mẹ nhà trai cũng như nhà gái cùng chú rể và cô dâu tương lai đều cúng gia tiên của nhà gái. Và sau khi mà cúng gia tiên tại nhà gái thì mọi người hiện diện sẽ được cha mẹ nhà gái mời một cái bữa tiệc trà ngay ở đó, thưa quý vị. Khi mà nhà gái nhận cái lời ăn hỏi, tức là đã chính thức chấp nhận cái việc gả con gái cho nhà trai. Sau cái ngày lễ ăn hỏi, khi mà nhà gái đem các lễ vật ăn hỏi như là quả cao, đi biếu thân bằng quyến thuộc thì phải biếu mỗi phần 3 quả hay 1 quả, chứ không bao giờ mà biếu 2 quả, bởi vì 2 quả là có một cái ý nghĩa rất là thô tục. Ngày nay thì nhà gái còn kèm theo cái lễ vật đó là một cái tấm thiệp báo hỷ để mà tặng thân bằng quyến thuộc nữa. Sau cái lễ ăn hỏi, chàng rể tương lai còn phải đem cái lễ vật đi lễ Tết, hay hoặc là người ta còn kêu là siêu Tết đó, thưa quý vị. Bố mẹ vợ tương lai vào những cái ngày Tết và vào 4 mùa bằng cách là mùa nào thì thức ấy thôi. Điều này có nghĩa là vào dịp Tết Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Thu và những cái ngày mà giỗ chính của bên nhà gái thì chàng rể tương lai phải mang những cái đồ lễ tới gia đình nhà vợ tương lai để mà biếu cũng như là lễ bái. Vào mỗi mùa có hoa quả, có bánh trái đặc biệt, chẳng hạn như là vào tháng 3 có quả vải, vỏ đỏ, vị ngon ngọt. Vào tháng 5 thì có dưa hấu, vào tháng 7 thì có quả na và quả nhãn, vào cuối tháng 9 sang tháng 10 thì có cốm, có hồng và có gạo mới vân vân. Và vào tháng chạp thì có cam, có mứt. Sau khi chàng rể tương lai mang lễ vật lại, bao giờ thì nhà gái cũng lấy một nửa cái số lễ vật thôi, còn một nửa lễ vật nhà gái biếu là nhà trai, gọi là gì? Gọi là lại quả. Ngày xưa, sau cái lễ ăn hỏi, ở một vài nơi tại Việt Nam còn có một cái tục lệ gọi là gửi rể, thưa quý vị. Chú rể tương lai phải đến ở nhà gái và đi học trong vòng 4-5 năm đó để mà thi đỗ rồi mới được cưới vợ. Chính vì thế mà ta mới có một cái câu tục ngữ là phi cao đẳng bất thành phu phụ. Và sau cái lễ ăn hỏi và siêu Tết thì nhà trai phải bàn thảo và đề nghị với nhà gái để ấn định cái ngày mà làm lễ cưới đó, thưa quý vị. Vâng, và đến đây thì như Thuyền Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói để nói về vấn đề mà hôn nhân ở Việt Nam mà quý vị cũng sẽ được lần lượt nghe về một cái đám cưới sẽ tổ chức như thế nào. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong lần sau để gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái điều thú vị khác của các phong tục Việt Nam trong vấn đề ăn cưới, ăn hỏi. Như Thuyền Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.